luân lý đạo đức Trung Hoa đã cứu cả nhà tôi. Thân tâm điều hòa, đêm nay sức khỏe. Gia đình hòa thuận, vạn sự hưng. Xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Xây dựng xã hội hài hòa, Hoàng Dương Văn hóa Trung Quốc, diễn đàn của các công ty xí nghiệp lần hai. Làm thế nào dùng văn hóa Trung Hoa sáng lập mô hình quản lý xí nghiệp Trung Quốc, thành đạo Trung Quốc, tháng 5 2009. Trải qua đời sống say mê tiền bạc, trải qua đời sống qua đêm không về, đúng là sách Thánh Hiền đã dạy tôi. Có một số chuyện tôi thực sự khó nói ra. Ngoài chuyện họp đêm không làm tôi thỏa mãn, vì bạn bè làm ăn, nhà doanh nghiệp gặp mặt nhau, mọi người đều dắt theo người tình đi làm mốt thời thượng. Nếu tôi không có người tình thì tôi thấy không bằng người ta. Tôi cũng có tình nhân. Hơn nữa mọi người ganh lẫn nhau, anh có một tôi có hai, anh có hai tôi có ba. Mọi người đều như vậy. Kỳ thực chúng tôi làm như vậy thì nhân viên chúng tôi xem thường chúng tôi. Bạn cho rằng trưởng phòng tài vụ của chúng tôi, kế toán, nhân viên của chúng tôi, cấp dưới của chúng tôi coi trọng chúng tôi sao? Rất xem thường bạn. Họ xem thường chúng tôi vô cùng. Chúng tôi còn cảm thấy rất đẹp, tranh đua với nhau. Thử nghĩ một chút, những cô gái này, những cô bị chúng tôi đem tiền mua vui, họ có tuổi thanh xuân không? Họ có đời sống không? Thử nghĩ mọi người đều là chị em. Nếu như là chị em của người ta, là em gái của một vị nào đó đang ngồi đây, tôi đem tiền để mua vui và hủy hoại cuộc đời cô ta như vậy, bạn sẽ làm gì? Tôi thực sự muốn sám hối. Bản thân tôi rất ăn năn hối lỗi. Cho nên sau khi đọc sách Thánh Hiền, việc thứ nhất tôi lập tức làm chính là tức tốc dừng tất cả. Phá tuổi thanh xuân và hạnh phúc cả đời của người ta, còn muốn chiếm đoạt người ta, coi như đồ chơi, chiếm đoạt họ. Có cưới họ không? Không. Trao đổi. Trải qua ngày tháng như vậy, hãm hại người ta như vậy, bạn yên tâm. Hôm kia Tổng Giám đốc Lưu nói trời cao giáng họa, vì chúng ta mọi người đều đọc sách Thánh Hiền rồi, ông trời nhất định sẽ trừng phạt. Khi tôi có tiền như hôm qua thì Cận Nhã Giai nói người vợ sẽ khổ. Sau khi tôi có tiền, tôi liền quên mất người vợ đã cùng hoạn nạn với tôi từ lúc ban sơ. Quên rồi, hoàn toàn là tìm cầu thứ kích thích này. Cuối cùng vợ tôi đã đề xuất ly hôn. Cho nên tai nạn của tôi cũng bắt đầu từ đây. Ngoài bán sản phẩm nâng ngực ra thì liền theo đó tôi làm thêm hạng mục thứ hai. Hạng mục thứ hai là gì vậy? Là bán cái này. Quý vị đều biết nghị lực thần chứ? Nghị lực thần của Thẩm Dương. Tôi tiếp thêm hạng mục mới gọi là phấn nghị hoàng thần, là loại tráng dương. Lại lần thứ hai bán tráng dương là túi keo của kiến. Bán bao nhiêu vậy? Khoảng một triệu viên. Một viên túi keo có bao nhiêu con? Có 10 con kiến. Khoảng 10 con kiến trở lên. Bạn nghĩ kiến có kiến chúa không? Một triệu viên sản phẩm túi keo của tôi Hơn nữa quảng cáo của chúng tôi là gì? Chỉ cần uống 2 viên, dứt khoát có thể khiến bạn giữ được năng lượng này từ 3 cho đến 7 ngày. Thực tế hôm nay tôi xin sám hối. Thứ nhất là giết kiến. Hơn 1 tỷ con kiến đã bị tôi giết sạch. Vì chỉ cần tôi đặt hàng với nhà cung cấp, tôi đặt hàng thì họ giết ngay. Tôi đặt thì họ giết. Giả lại, 2 viên túi keo phối hợp đông dược này, bác sĩ Bệnh có ở đây. Bạn nghĩ 2 viên túi keo kiến, túi keo của 20 con kiến, 20 con kiến thì có thể khiến bạn tráng dương nổi không? Hôm nay tôi sẽ đưa ra ánh sáng, thuốc bỏ bên trong là tân dược. Thật đấy, tất cả thuốc tráng dương bán trên thị trường, bất kể là dịch uống hay là viên nang đông y, hoàn toàn là bỏ thuốc tân dược. Tại sao kiểm tra không thấy? Tại sao kiểm tra không thấy? Họ đã đưa phong bì rồi. Là viên nang này đem đến cục kiểm tra thuốc của nhà nước kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm không ra là họ đem phong bì dạng xếp rồi. Bên chuyên môn có người làm công việc khoa học kỹ thuật những cái này, những cái nọ, làm kỹ thuật sinh vật. Vì sự xấu xa, tà ác đầy của chúng tôi mà cung cấp kỹ thuật cho sản phẩm thuốc có hại cho nam giới này. Trên thị trường, tất cả sản phẩm tráng dương trên thị trường lãnh thổ Trung Quốc toàn là bỏ tân dược. Loại tân dược này là gì? Như thầy Bệnh đã nói là hại mạng sống của bạn, phá thận của bạn. Bạn dứt khoát bị suy thận, dứt khoát thận của bạn sẽ bị teo. Hiện nay tôi nói từ lương tâm, trước đây không thể nói điều này. Tôi có kiếm tiền là chủ yếu, cũng chẳng hại gì thận của tôi, do bạn thích uống, đúng không? Trước đây tôi nghĩ như vậy. Cho nên quý vị nên khuyên răn bạn bè của mình. Hôm kia tiên sinh Lý Thừa Trăng ở Bắc Kinh đã nói, bên trong cái này là bỏ tân dược, chắc chắn nguy hiểm tính mạng, chúng ta không nên vi phạm quy luật tự nhiên. Thầy Bành nói, bạn bị liệt dương, điều đó cảnh cáo bạn không được phóng túng nữa. Rõ ràng đã bị liệt dương lại còn muốn thể hiện mình là nam tử hán, dựa vào cái gì? Dựa vào thuốc tráng dương. Bạn nói đi, bạn không muốn sống nữa phải không? Bạn tiêu rồi thì giờ bạn làm sao đây? Con bạn như thế nào? Cha mẹ như thế nào? Nhà cửa làm sao? Có nghĩ vậy chưa? Chỉ vì cái vui nhất thời, chỉ vì cái dục vọng ngắn ngủi nhất thời mà chẳng quan tâm tới mạng sống của mình. Bạn có muốn cố gắng học một chút kinh điển của Thánh Hiền không? Cho nên hôm nay tôi ở trong hội trường này dán bức màn đen của sản phẩm tráng dương, mặc cho bất kỳ ngôi sao nào quảng cáo. Tôi từ sau khi bán sản phẩm Nghị Hoàng thần phấn này thì vận may của tôi bắt đầu đi xuống. Tôi còn có mấy hạng mục tới tấp vỡ nợ. Năm 2007 lại điên cuồng tham gia nướng vào cổ phiếu. Năm 2007 cuối cùng biệt thự tôi cũng bán, công ty cũng phá sản, văn phòng làm việc cũng không còn. Hiện nay gần như là khuynh gia bại sản. Lưu Dư Lợi, giáo sư Lưu nói, tiền của bạn do không trong sạch mà có thì nhất định sẽ đi theo kiểu không trong sạch. Khi tôi bán Nghị Hoàng thần phấn tráng dương là phá hoại gia đình người khác, bạn nghĩ tôi phá hoại gia đình người ta, theo quy luật tự nhiên nhất định sẽ bị trừng phạt, khiến gia đình tôi tan vỡ. Hơn nữa tôi vừa đi qua đêm, vừa làm những chuyện tán tận lương tâm, hủy hoại con gái nhà người ta, bồ bịch lăng nhăng. Bà xã tôi, cô ấy rất dịu hiền mà cũng chịu không nổi. Người nhà cô bảo cô hãy mau ly hôn với thằng ấy đi, cho nên cô bèn đề nghị ly hôn với tôi. Cô vừa đưa đơn ly hôn vì lúc đó con tôi tháng 10 năm ngoái là đưa đơn ly hôn, không thể ở với nhau nữa. Lúc đó tôi liền nghĩ đến tuổi thơ của tôi lúc nhỏ, tuổi thơ của tôi. Tôi lúc này bỗng nhiên nhớ đến tuổi thơ của mình. Từ khi tôi 10 tuổi đến khi bỏ nhà ra đi, gặp phải những chuyện thê thảm ấy, những cảnh tượng đó cứ lần lượt hiện trong đầu tôi. Tôi không muốn ly hôn. Nói thật lòng, trái tim của người đàn ông có khi cũng rất mềm yếu. Cho nên tôi đang bị vợ tôi như thế nào cũng không được. Cô nói không ly hôn là không được. Hơn nữa, quan hệ của tôi với người nhà của cô là cực kỳ xấu. Tôi lúc đó, sau khi có tiền, đương nhiên có tiền thì cần nhân viên. Tôi bèn mời anh trai và chị vợ đến làm nhân viên cho tôi. Bạn nghĩ không ngạo mạn được không? Tôi chửi anh trai cô, chửi luôn chị dâu, trách mắng chị dâu của cô. Đó là anh trai và chị dâu của cô ấy, quyền huynh thế phụ. Cái ngạo mạn của tôi đó là chỉ huy anh trai của cô và sai chị dâu của cô làm vệ sinh quét dọn nhà cho nhà tôi. Tôi xem cô ta như nô tỳ. Đây là bảo mẫu, là đối xử với người ta như vậy. Tuy tôi cũng tốn rất nhiều tiền cho người nhà của cô ta, nhưng không có người nào cảm ơn tôi. Và tôi lại phàn nàn. Và cuối cùng tôi đã đến mức nào vậy? Là tất cả người thân xa lánh tôi. Rốt cuộc chỉ còn lại một mình tôi trong cảnh khốn cùng. Và người nhà của cô, tất cả đều khuyên cô nhanh chóng ly hôn với tôi. Tôi xử lý không nổi điều này, xử lý không nổi. Tháng 8, tôi có một người bạn, hôm nay cũng có đến ngồi ở nơi đây. Tháng 8, anh đã tặng tôi một cái đĩa, tựa đề, điều qua để cứu nguy cơ. Tôi có xem không? Tôi không xem. Lúc đó tôi rất ngạo mạn, anh ta đã đưa cho tôi. Cái này có gì để xem chứ? Tôi liền bỏ qua một bên. Mãi đến tháng 11 giữa tháng 12, vợ tôi bảo với tôi quyết định ly hôn, hoặc là anh đi hoặc là tôi đi. Và lúc này tôi bỗng nhiên nhớ đến điều qua để cứu nguy cơ. Nguy cơ trong nhà tôi rồi, tôi liền nhớ lại và đem nó ra. Tôi đã đem ra và tôi bỏ vào đầu máy DVD và tôi bắt đầu xem. Không còn cách nào khác, tôi nhờ ai cũng không được. Tôi nhờ chị cô ta giúp đỡ, tôi nhờ chị ba của cô ấy. Tôi đưa chị 1 triệu, nhờ chị khuyên em chị dùng. Chị cô ta nhận tiền rồi quay qua bảo với cô: mày mau ly hôn với nó đi. Tôi đưa cho chị cả của cô cũng vậy, đưa hết 5 ngàn. Tôi nói: chị ơi, chị khuyên giúp em một câu đi. Được, chị sẽ khuyên cho. Chị cả cô ta nói: em hãy ly hôn nó đi, tiền em giữ, đừng nói nó biết. Đều như vậy cả. Cho nên tôi thực sự, tôi bất lực. Và tôi đem đĩa điều hòa để cứu nguy cơ ra, bắt đầu xem. Khi tôi xem được nửa tập 1, thì bỗng nhiên đúng ngộ. Ây da, cái này có thể cứu mình, cái này có thể cứu gia đình tôi. Và tôi liền tìm vợ tôi lại. Tôi nói: hai chúng ta không nên ly hôn. Tôi nói: tôi có cách. Tôi dựa theo những điều mà trong điều hòa để cứu nguy cơ nói, anh sửa đổi, em thấy có được không? Sau đó tôi kéo cô ấy lại. Trong thời gian 2 ngày, xem từ tập 1 cho đến hết, thậm chí xem đến Lô Giang, Đệ Tử Quy dạng ở Lô Giang. Thật đấy, hôm nay tôi thông qua học tập, hôm nay tôi mới có thể nói được những lời như vậy. Cái đĩa điều hòa để cứu nguy cơ này, tiết mục công ích, chính là sách thuyết minh cho Đệ Tử Quy. Tôi liền nói với vợ tôi rằng: em thấy trong đó nói tất cả những đạo lý này khiến gia đình mọi người điều hòa thân tâm, là nói gia đình hòa thuận, là nói hạnh phúc của đời người. Anh có thể làm được, em có tin anh không? Cô ấy nói, nếu như anh thực sự làm theo những điều trong ấy nói thì tôi tin anh. Thế nhưng những điều ấy anh không làm được. Anh đã sống dối trá, buông thả nhiều năm như vậy, tôi đã quá đủ rồi. Tôi không tin anh. Chính là cái đĩa điều hòa để cứu nguy cơ này cũng không thể lay động được cô ấy. Tôi thể thốt thế nào cũng không được. Tôi đã tìm ra phương án rồi, cô ấy cũng thích cái đĩa này, nói rất hay. Tôi giác ngộ rồi. Tôi xem đĩa này, tôi lập tức giác ngộ. Tôi nói, vậy làm thế nào đây? Tôi nói, làm thế này, anh làm cho em xem. Tôi không tin. Tôi nói, anh sẽ quỳ lạy mẹ kế của anh. Em có tin không? Tôi không tin. Vì mẹ kế đối với tôi, vì lúc nhỏ, nếu như chúng ta dùng đệ tử quy mà nói, thì lỗi vẫn là tôi. Vì đệ tử quy có câu gì vậy? Thân ái ngã hiếu hà nan, thân tắn ngã hiếu phương hiền. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ kế làm tôi giận, đối với tôi mà nói là tột đỉnh. Lò lửa, khi nhóm bếp, bà đem hai anh em, tôi và em trai tôi ở chỗ bếp lò đó, lấy tấm dán chặn lại. Hôm nay em trai tôi cũng đang ngồi tại đây, em trai tôi cũng có đến đây, bà chặn tấm dán lại. Tôi ôm em tôi ngủ, chăn màn gì cũng chẳng có. Hai anh em tôi ngủ bên bếp lò lại bị cách một lớp dán. Sau đó bức tường đó mùa đông, bà nghĩ 30 năm trước đây bức tường đó mang theo hơi lạnh. Cứ như vậy hai anh em tôi ôm nhau mà ngủ. Nghĩ đến những điều này tôi thực sự, tôi không thể khóc. Thực sự là như vậy. Những điều tôi gặp phải lúc trẻ thơ, tôi đều kể lại cho vợ tôi nghe cả. Cho nên vợ tôi nói không tin. Tôi nói tôi thực sự có thể làm được. Tôi nói tôi kiểm điểm lại bản thân, thấy mình cũng không có hiếu. Cuối cùng mùng một Tết, tôi bèn đến nhà cha tôi và quỳ xuống lạy ông. Mùng một Tết tôi quỳ lạy mẹ kế tôi. Sau đó tôi nói với cha tôi, cha ơi, con hơn 20 năm nay, con đã có lỗi với cha. Con không đánh giá việc cha và mẹ của con ly hôn. Nhưng con có lỗi với cha, con không nên không hiếu kính với cha. Từ trong sâu thẳm lòng mình, con sai rồi. Tôi từ xưa đến giờ thường gọi mẹ kế bằng tên của bà. Tôi thường nói trọng, lần này tôi gọi mẹ đàng hoàng. Con cũng hiếu với mẹ. Tôi quỳ lạy cha và mẹ kế hẳn hoi. Lần này giờ tôi thấy, anh lạy thật à? Tôi lạy thật. Tôi hiếu thuận thật. Và tôi không làm theo như vậy thì tôi nghĩ mình e sẽ không xong rồi. Vì trong khoảng thời gian này tôi làm y dược sinh vật nên quen biết rất nhiều chuyên gia và giáo sư trong giới đông y, kể cả bộ môn y của Đại học Bắc Kinh và Học viện Đông y Trung Quốc. Bắc Kinh có Học viện Đông y Trung Quốc. Thầy Lý, các vị ấy đều biết. Có một bác sĩ nổi tiếng bảo với tôi, mạng sống của anh bội chi nghiêm trọng. Vì quan hệ của hai chúng tôi rất tốt, anh ta nói nếu như anh không tiết chế chuyện phòng sự thì e rằng trong khoảng một năm anh sẽ tiêu đời. Tôi khuyên anh, anh hãy thanh tịnh hoặc lánh vào núi sâu rừng thẳm mà nghỉ ngơi. Tôi nói tôi chịu không nổi. Anh ta nói, tôi khuyên anh, anh nói đi, mạng sống quan trọng hay phụ nữ quan trọng? Tôi nói đương nhiên là mạng sống quan trọng rồi, nhưng tôi nhịn không nổi thì phải làm thế nào đây? Quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Anh nói tôi khuyên anh vào núi sâu rừng thẳm để nghỉ ngơi, tìm một nơi yên tĩnh, không thấy phụ nữ thì anh sẽ nhịn được. Anh ta vừa bắt mạch cho tôi thì đã biết là không ổn rồi. Sau đó tôi có may mắn gặp bác sĩ Bành. Lần này bác sĩ Bành ở Bắc Kinh bắt mạch cho tôi, cũng bảo với tôi rằng, bác ấy nói với tôi rằng, anh có điềm báo. Tôi hỏi điềm báo gì vậy? Bác ấy nói anh trong vòng khoảng 1 đến 2 năm ắt sẽ bị tai biến. nghẽn mạch não, liệt nửa người. Lời này cũng giống như bác sĩ trước đó nói. Lúc đó tôi liền nghĩ, tôi cười đau khổ. Tôi nói tôi phải sửa cho tốt chứ, mạng này sắp tiêu rồi. Trong lòng tôi lúc này nhìn bác sĩ Bành một cách ngờ nghịch. Tôi hỏi thật vậy không? Bác y nói thật đấy. Bác y nói anh vẫn phải cấm phòng sự. Tôi nói tôi đã cử rồi. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Cho nên đây chính là hậu quả của lối sống bạc mạng quá độ. Lại thêm chuyện làm trái đạo trời, làm sát sinh mạng quá độ. Hơn nữa tôi rất dễ nóng giận. Mọi chuyện nhỏ xíu tôi đã nổi nóng. Tôi nhìn bất kỳ người nào cũng thấy chướng mắt, không có ai vừa mắt tôi cả. Ngạo mạn có tiền. Khi tôi nhờ quan chức thì lúc nào cũng cười nịnh nọt với họ, còn lại không coi ai ra gì. Chuyện có chút xíu tôi cũng nổi giận. Người bạn cho tôi xem đĩa điều hòa để cứu nguy cơ này. Hôm nay cũng ngồi ở đây, anh ta cũng ưa nóng giận. Anh nóng giận đến mức nào vậy? Hai ngày trước nổi giận, đá một cái là bị tiêu cánh cửa kính của nhà anh. Kết quả thứ bảy anh gặp tôi liền nói với tôi là anh đau đầu. Sau đó tôi nói, mày vậy làm sao bây giờ? Tôi nói mày đau đầu vậy là do nóng giận. Kết quả hôm nay, đến nay là ngày thứ ba rồi. Hai ngày trước chính anh bị liệt mặt. Anh ta đang ngồi ở đây, nhờ bác sĩ Bành châm cứu giúp, để nhờ viện trưởng Đàm dán thuốc dán. Trước khi đến thì mắt như thế này, miệng thì như thế này, gọi là gì? Liệt mặt. Chứng liệt mặt này mọi người chúng ta đều biết, chúng ta đã thấy người liệt mặt rồi, nó rất xấu, nếu như trị không khỏi thì mang theo suốt đời. Kết quả bác sĩ Bành châm cứu cho anh ta rồi, viện trưởng Đàm cũng đã dán thuốc cao cho anh ấy. Chỉ 3 ngày là hồi phục, thật kỳ tích. Hiện nay chỉ còn chút xíu. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã làm gì khi bị bệnh này vậy? Anh học với tôi. Tôi chỉ cho anh ta. Tôi nói tôi quỳ lại vợ tôi. Anh cũng lạy. Làm thế nào mà cảm hóa được vợ tôi vậy? Cái này rất ngại, nhưng tôi cũng phải nói. Tôi quỳ lạy mẹ kế mình rồi, nhưng vợ tôi vẫn cứ đòi ly hôn như cũ. Cô ấy nói, anh quỳ lạy mẹ kế của anh là quan hệ giữa hai người các anh, tôi không thể sống chung với anh. Tôi nói, chị làm thế nào? Tôi lại hướng về chiếc tivi và đầu đĩa DVD, bỏ đĩa điều hòa. Tôi nói phải tự cứu mình. Giáo sư phù hộ con xin lạy các ngài. Con biết mình sai rồi, con sẽ không làm những điều sai trái này nữa. Những linh hồn trước đây bị tôi giết hại, tôi đã sai rồi. Tôi xin quỳ lạy các ngài. Sau cùng tôi quen một người bạn là thiện tri thức của tôi, hỏi tôi, bạn làm thế nào? Tôi nói tôi phải quỳ lạy. Anh ta nói, anh có lỗi với vợ của anh. Tôi nói dân. Tôi hỏi, bạn nghĩ thế nào? Khi tôi quỳ lạy mẹ kế của tôi, tôi nói, thế tôi quỳ lạy vợ tôi thì sao? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, tôi nói, thế tôi quỳ lạy vợ tôi. Anh ta nói, dân, anh phải quỳ lạy vợ anh. Tôi nói, dân, vậy từ đó tôi quỳ lạy vợ tôi. Tôi lạy từ giữa tháng 12 mãi đến giữa tháng 3. Tôi đã lạy liên tiếp 3 tháng, sáng lạy tối lạy. Ngày 8 tháng 3, tôi đến Thanh Đảo để báo cáo. Tổng giám đốc Lưu biết tôi ở khách sạn. Tôi hướng về bức tường khách sạn lạy. Tôi hướng về bức tường khách sạn, tôi vừa lạy vừa nói, bà xã, tôi xin lỗi bà. Từ nay về sau tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tạo ác nữa. Cúi đầu sám hối. Cho nên tôi đem phương pháp sám hối này của tôi, phương pháp chân thành sám hối, chỉ lại cho người bạn này của tôi. Anh ta đã cúi lại 2 ngày rồi, dự định tối nay chắc cũng vẫn lạy. Vì đã lạy hai ngày thì mặt cũng đỡ nhiều rồi, không còn như vậy nữa. Châm cứu chỉ là bên ngoài, giá thuốc dán cũng là bên ngoài. Điều quan trọng nhất là trong tâm bà có sám hối hay không thôi. Trong tâm bạn sám hối, đây gọi là kết hợp ở trong và ngoài, nhất định khỏi bệnh. Có người hỏi, thầy Bành trả lời, hai ngày nay tôi theo thầy Bành ở trong khách sạn, tôi bị bệnh tiểu đường phải làm thế nào, bệnh này phải làm sao, bệnh kia phải làm thế nào. Cuối cùng không tạo bệnh tiểu đường là tốt nhất. Hãy tha cho con gái nhà người ta, đừng biến người ta thành người tình của bạn. Đừng có bà hai bà ba thì bạn dứt khoát sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa tôi xin kiến nghị nên cúi lại con gái nhà người ta, cúi lại vợ của mình. Tại sao vậy? Cúi lại vẫn chưa đủ. Chúng ta đã tạo quá nhiều chuyện ác rồi, cúi lại đâu có đủ. Cúi lại cũng là hình thức, bằng thực sự quỳ lạy kìa. Thực sự quỳ lạy sám hối. Tâm của người phụ nữ rất mềm yếu. Thật đấy, người vợ quá dứt giả. Họ bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện phải rời bỏ gia đình. Một người nữ rời nhà này vào nhà khác có dễ không? Những người đàn ông xấu xa này của chúng ta, tâm hồn xấu xa, chẳng phải vì thỏa mãn cho dục vọng cá nhân của mình mà cưỡng ép chiếm đoạt con gái nhà người ta. Vì mình có năng lực, có thân phận, có địa vị, có vàng bạc, cưỡng ép chiếm đoạt, đây là làm ác. Bạn yên tâm, vi phạm quy luật tự nhiên, vi phạm quy luật yêu thương, vi phạm điều mà giáo sư Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã nói: ngay cả nước cũng cần sự yêu thương. Chúng ta tước đoạt tình yêu của người khác, bạn nghĩ đây là vi phạm quy luật tự nhiên. Sự việc này chỉ cần không tạo nữa, chỉ cần chúng ta hối cải, thì trời cao có mắt sẽ tha thứ cho chúng ta. Đệ tử Quy đã cảm ngộ được tôi, điều hòa đã cảm ngộ được tôi. Tôi liền lập tức bắt đầu làm việc thiện. Vì trong đĩa điều hòa để cứu nguy cơ có nói thiện thủ thiện báo, nói tổ tiên tích đức, nói đệ tử Quy tốt, nói đến văn hóa truyền thống của cổ thánh tiên hiền. Cho nên sau khi xem xong, việc đầu tiên mà tôi lập tức làm đó chính là lần đầu tiên tôi đã đặt mua 1.500 bộ điều hòa để cứu nguy cơ. Tôi lần đầu tiên là 5 đồng một bộ, tôi đã đặt mua 1.500 bộ. Sau đó bắt đầu phát, tất cả bạn bè mà tôi quen biết tôi đều phát. Và bảo với họ, ở trong đây có thể cứu gia đình, có thể gần lành tránh dữ, có thể chuyển hung thành cát, có thể khiến bạn hạnh phúc suốt đời. Tôi vừa phát cho họ vừa nói, phát cho tất cả bạn bè. Đến nay tôi đã phát được bao nhiêu rồi? Cả đặt và phát hiện nay là 50.000 bộ rồi. Mỗi ngày tôi đều phát, đi xe lửa cũng phát, ngồi máy bay cũng phát, tôi đi xe đến đâu cũng phát. Tôi lái chiếc xe của mình đến đâu cũng đều mở cửa ra, mở cửa ra ở phía sau cầm cái rương là phát, phát cho cả người đi được. Tại sao vậy? Đây là làm việc thiện. Tôi tìm không ra nhiều việc thiện như thế, tôi liền nghĩ mình phát một bộ điều hòa là tôi đã làm một việc tốt. Liễu Phạm Tư Huấn nói, nếu người ta làm một dạng việc thì tôi làm năm dạng. Vì việc ác tôi đã tạo ác hơn rất nhiều so với ngài Viên Liễu Phạm. Cho nên tôi nghĩ tôi phải làm 500.000 bộ. Thậm chí tôi nói tôi phát đại nguyện, chỉ cần nửa đời còn lại này tôi làm ra tiền tôi sẽ phát. Năm đồng có thể cứu một gia đình. Cái đĩa này chính là đĩa mà bạn tôi cho tôi, là đĩa do anh bạn liền mặt này cho tôi. Anh nóng giận, tôi cũng nóng giận. Anh đã cứu tôi, đã cứu tâm hồn tôi, đã cứu mạng sống của tôi, đã cứu con của chúng tôi. Bạn tự nghĩ nếu con tôi không có cha, thì nhà đó sẽ thế nào? Việc thứ hai là tôi làm gì vậy? Bột nghị hoàng thần đó của tôi, phấn kiến còn thừa lại, tôi sẽ lập tức đi chôn nó đến phía tây ngoài sân bay. Phía tây ngoài sân bay, tôi đến đó tìm một cái hầm lớn. Tôi sẽ đến đó. Tôi còn nghĩ giữa tháng 12 đi tìm chỗ nào đào đất, thì đến đó thấy một cái hầm lớn có sẵn. Tôi không biết quẹo hướng nào kỳ lạ đi tìm được cái hầm lớn có sẵn. Tôi nói thật là ông trời có mắt, đã chuẩn bị cho mình chỗ này. Đây là lương tâm tôi phát hiện. Tôi liền đem túi nang này chôn xuống, và tôi còn quỳ xuống cúi lại chúng. Nào là thế này thế nọ, trong miệng thì lẩm bẩm, tôi sẽ không dám làm chuyện này nữa, mấy anh tha thứ cho tôi. Đem phân kiến này chôn cất xong rồi, hơn nữa những lô hàng này trị giá 700 ngàn, kể cả những thứ này, hàng hóa của lô hàng này trị giá gần hơn 5 triệu, tôi đã đem nó đi xử lý sạch sẽ hết. Vợ tôi muốn ly hôn tôi. Tôi vì muốn lấy lòng vợ nên tôi đã đặt mua xe số tự động cho cô ấy, là chiếc Kiết Phổ. Chiếc xe số tự động này là 1,5 triệu. Tôi đã đặt cọc trước 200 ngàn. Việc thứ hai của tôi là gấp rút ngưng lại việc mua xe số tự động. Bạn thử nghĩ, bạn đã giao tiền cọc 200 ngàn rồi thì tiền mua xe này sẽ không trả lại. Tôi thầm nói tiền mình đặt cọc rồi sẽ không được trả lại. Không trả thì không trả. Còn 1,3 triệu đó tôi sẽ không đưa nữa. Tôi cầm 1,3 triệu này, tôi có thể làm biết bao nhiêu việc thiện. Xung quanh chỗ tôi ở, tôi cũng phát đĩa. Xung quanh chỗ tôi ở, thấy ai tôi cũng phát. Bác trưởng khu phố chỗ tôi cũng đi phát. Ông già tôi cũng phát. Phát cho người già chỗ khu chúng tôi. Phát đến mức nào vậy? Họ tổ chức một hội người già đi đến Lô Giang để khảo sát. Hơn nữa, loại người bị người thân xa lánh như tôi đã đi báo cáo mấy lần, đến cả Học viện Nông nghiệp Bắc Kinh, đến đâu người ta cũng cứ gọi tôi là thầy. Tôi đi chưa từng được tôn trọng. Thật đấy, chưa từng được tôn trọng như vậy bao giờ. Cho nên tôi thấy mình thật sự không đủ tư cách. Tôi thấy lạ vì mình được nhiều ưu ái. Người đầy tội ác không thể dung tha như tôi, ta tạo ra nhiều tội ác tày trời như vậy, cuối cùng được người ta gọi là thầy. Chị hỏi bạn, sức hấp dẫn của đệ tử quy có lớn không? Sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống có lớn không? Giáo dục truyền thống của cha ông có sức hấp dẫn vô hạn. Nhưng đồng thời với việc tôi làm việc thiện, vì đời sống quan dâm vô độ, kể cả đời sống xa xỉ của tôi, cũng đã chôn vùi đứa con trai 8 tuổi của tôi vào quả khổ. Đứa con trai này của tôi không biết gì, quá sức nuông chiều. Bạn thử nghĩ, tôi nghĩ gì? Nỗi khổ mà tôi gặp phải khi còn nhỏ, tôi dứt khoát không thể để con tôi gặp phải. Mua hàng hiệu cho nó, mỗi lần vào siêu thị tốn 10 ngàn, mỗi lần vào siêu thị tốn 20 ngàn, đó cũng chưa kể là gì. Cho nên đứa bé này quen đến mức nào vậy? Cả nhà quay quanh nó, cả nhà lấy nó làm trung tâm. Vú nuôi chính là nhị tẩu của tôi, vì dì nể tôi mà chăm nó rất tốt. Nó quen nuôi chiều chửi luôn nhị tẩu tôi, chửi tôi, đá tôi, muốn gì được đấy, không có thì không được, không cho. Năm ngoái nó cầm nguyên ly nước đổ lên người tôi. Đến mức độ đó, tôi ngay cả đứa con 8 tuổi cơ hồ như đến mức không thể dạy nổi. Cho nên tôi nghĩ các nhà doanh nghiệp đang ngồi đây, quý vị cũng đều có con. Chúng ta đều biết, đi tự quy hoàn toàn không phải để cho trẻ con xem. Nó mang lại sự hòa mục cho gia đình chúng ta, mang lại sự bình an cho con bạn cả đời. là sự yên vui lớn nhất cho những bậc làm cha mẹ, làm người lớn chúng ta. Quý vị đồng ý với quan điểm này của tôi chứ? Hôm qua đã nói, dù cho bạn làm quan lớn cỡ nào, bất luận bạn làm việc ở cấp nào trong chính phủ, bạn vẫn là cha, vẫn là mẹ của con bạn. Bất luận bạn có bao nhiêu tiền, dù bạn có tỷ này tỷ nọ, bạn không có con hay sao? Tôi nghĩ đến điều này, tôi đã làm hại con tôi. Tôi thực sự đã làm hại đến nó rồi. Cho nên tôi lập tức liền nghĩ đến là phải làm thế nào. Bắt đầu từ bản thân mình, tôi thương lượng với vợ tôi không được đụng đến những nhãn hiệu nổi tiếng. Đêm nào là những quần áo mấy chục ngàn trước đây của chúng tôi, quần áo mà tôi mua tặng vợ tôi gần hơn 1 triệu đồng, những cái túi sách LV Armani đó niêm phong lại hết. Chúng tôi mặc những loại quần áo mộc mạc nhất. Giày dải tôi mang có 8 đồng. Bộ quần áo này tôi vừa mới may là mua giải 60 đồng một mét. Quần áo trước đây của tôi là mấy chục ngàn. Sở dĩ bộ quần áo này gộp chung vào cũng chưa đến 300 đồng. Chúng tôi mặc đồ mộc mạc nhất. Và lại tôi còn nghĩ, bộ đồ này tôi chuẩn bị mặc đó trong 10 năm. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Tôi phải sống đời sống tiết kiệm. Tôi mở tứ thư ngũ kinh ra. Tôi đợt này cũng muốn đến nhà sách rồi, đi mua tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh có 5 từ tôi nhớ rất rõ. Có người cần phải ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường. Tôi cuối cùng cũng học được 5 điều này. Và tôi nhắn tin cho bạn bè tôi, bạn phải thế này. Nhắn cho bạn bè những tin này. Nào là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Mỗi ngày tôi đều nhắn những tin này cho bạn bè. Không đi chơi đêm nữa. Tôi hứa với vợ, tôi nói anh hứa sẽ không đi chơi qua đêm như trước nữa, cam đoan sẽ không đi chơi qua đêm nữa, bảo đảm không đi nữa. Đoạn tuyệt giao tiếp với bạn bè, hàng ngày cùng với vợ. Gia đình 3 người chúng tôi quây quần bên nhau, mặc quần áo đơn giản nhất, ăn thức ăn đơn giản nhất. Tất cả những đồ đạc kia đều cho vào bao để qua một bên, đợi sau này xử lý. Sau đó cho con của tôi, vì nó mới 8 tuổi đã được nuông chiều thành thói quen, ngồi xe xịn, không ngồi xe dọm, không ngồi xe thuê, đến đâu cũng ở khách sạn 5 sao. Tôi vốn dĩ dắt nó đi Hải Nam, chúng tôi đến Tam Á Hải Nam phải ở nhà trọ. Tôi dắt con trai tôi đi du lịch, nó hỏi đây là khách sạn 5 sao, không phải khách sạn 5 sao con không ở. Nếu như chúng ta dạy con mình như vậy, bạn nói thử nó lớn lên sẽ thế nào? Lớn lên sẽ giống như trên mạng nói vậy. Trên mạng quý vị có thể sưu tầm là trẻ con 10 mấy tuổi đòi tiền mẹ, mẹ không cho liền bóp cổ. Vì chúng từ nhỏ không được sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền, chúng không biết cảm ơn, không biết hiếu thảo. Chúng ta càng có tiền, rốt cuộc biến nó thành đồ ăn hại, phá sạch số tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt vất vả khó nhọc của chúng ta. Đó là nỗi buồn của gia đình chúng ta. Cho nên tôi nghĩ, tôi đã từng thể ngộ được, thể hội được cái hay của giáo dục văn hóa truyền thống Đệ Tử Quy. Tôi nói hơi quá một chút, tôi giác ngộ rồi. Hiện nay tôi xin cho con tôi nghỉ phép. Tôi nói với thầy của nó cho nó nghỉ học 1 năm. Tại sao vậy? Để nó tiếp nhận giáo dục truyền thống. Tôi đã mời thầy đã từng dạy thí ở Lô Giang, dạy tình nghĩa ở đó. Tôi đã mời 2 thầy, chỉ mình tôi thuê phòng, chuyên dạy đó Đệ Tử Quy, dạy Chu Tử, Kỳ Gia, Cách Ngôn cho nó, dạy nó Nhị Thập Tứ Hiếu, dạy đó Tứ Thư Ngũ Kinh, dạy nó Thiên Tự Văn. Chủ yếu là cho nó học Đệ Tử Quy, để nó biết thế nào là hiếu, cảm ơn là gì. Hiện nay là đã 16 ngày rồi. Sự thay đổi trong 16 ngày. Tôi xin báo cáo với quý vị, rất có lễ phép. Buổi sáng thì cho nó ăn cháo, cho nó ăn một chén cháo, ít rau mặn, bánh bao chưng. Buổi sáng 5 giờ thức dậy, sau khi thức dậy thì ra ngoài tập thể dục. Xong rồi thì vào học. Vào học tạo nề nếp, sau khi trở về tự nó xếp mền. 8 tuổi để nó tự xếp mền, tự mình xếp mền. Sau đó trước tiên cúi cảm ơn dì làm bếp là dì ba nó. Cảm ơn dì ba. Dì ba vất vả quá. Sau đó cúi cảm ơn. Sau khi cúi cảm ơn xong mới ăn cơm. Người lớn bước vào trước ăn cơm trước. Sau khi ăn cơm xong, để nó rửa chén, để nó đến lau chùi tất cả những chỗ ở trong nhà, hoàn toàn làm theo đệ tử quy. Trên thực tế, vì sao tôi phải cho nó nghỉ học một năm vậy? Nếu không quan tâm đứa bé này sẽ hư thôi. Ngày thứ ba, nó bắt đầu phạm lỗi, mắng gì ba nó, tôi ghét gì. Kết quả, tôi xử lý thế nào? Tôi cầm cây roi tre, đánh vào mông nó gần 20 roi. Đánh cho khóc. Đánh xong rồi, còn phải bắt nó quỳ. Bắt nó quỳ mà ăn cơm. Quỳ làm sao? Quỳ ở đó để ăn cơm 3 ngày. Khi ăn cơm, mặc dịch vào chén cơm này, nói, dì ba con có lỗi, dì ba con có lỗi. Chỉ có như vậy mới có thể dạy được nó. Một lần như vậy, nó sẽ không chửi người khác nữa. Trước đây chửi tôi, chửi cậu hai nó, không ra gì cả. Chửi người tùy tiện. Chúng ta không nỡ đánh trẻ con. Tôi cũng không nỡ. Và đừng quên rằng, chúng ta không nỡ đánh trẻ con. Nhưng khi con chúng ta ra xã hội chửi người ta sẽ không tha. Người ta đánh nó thế nào? Đánh vào mắt đó. Đánh vào đầu đó. Nếu như nó giống tôi thì một nhát dao là xong đời đó rồi. Chúng ta làm thế nào? Cho nên tôi chăm sóc nó như vậy là để cho nó biết con phải theo đệ tử quy mà làm người. Cho nên hiện nay buổi chiều đi nhặt rác, làm việc công ích, vừa phơi nắng vừa nhặt rác. Có gì là ghê gớm đâu? Chưa từng làm hả? Chưa từng làm cũng phải làm. Tôi dắt đi. Có buôn bán thì tôi làm, không có thì tôi dắt đi. Buổi tối thì rửa chân cho dì ba. Buổi tối tôi làm thế nào? Không những nói chửi dì ba nó không thôi, mà còn chửi dì hai thầy Lô Giang nữa. Thì tôi quỳ lại xin lỗi thầy Lô Giang. Tôi thay mặt con trai tôi quỳ lại xin lỗi thầy Lô Giang, quỳ lại xin lỗi chị ba của tôi. Thay mặt đó, nói với nó, con sai thì người làm cha này có lỗi. Ba và con cùng quỳ xuống xin lỗi, cùng quỳ xuống tạ lỗi dì ba. Đây gọi là thân giáo. Để cho nó biết rằng ta không có lòng hiếu thảo, ta không có lòng biết ơn, ta không có nề nếp, ta vi phạm quy luật tự nhiên, ta vi phạm quy luật của cổ thánh tiên hiền, ta đã phạm sai lầm lớn cỡ nào. Trong Thượng Thư Luật Đại Thanh có. Trong Luật Đại Thanh chúng ta mở ra. Trước đây trong Luật Đại Thanh nói thế nào vậy? Nói con cái chửi mắng cha mẹ là tội gì vậy? Đánh 100 gậy, xử giáo. Luật Đại Thanh. Kết quả mở ra, trong nhà sách Trung Quốc chúng ta có bán. Cái gậy đó, 100 gậy, 50 gậy là thịt của hai bên mông đã tiêu rồi. Đừng nói sau khi đánh xong 100 gậy là còn xử giáo. Thời cổ đại, có ai dám chửi cha mẹ nữa không? Người đánh cha chửi mẹ thì bị hình phạt thế nào vậy? Xử phạt tội này hả? Cũng bị 100 gậy và xử phanh thây. Là từng dao lóc thịt của bạn xuống. Đây là cổ đại, đây là Luật Đại Thanh. Chúng ta đều biết lúc Triều Thanh, Khang Hy và Càn Long hưng thịnh, Đương nhiên hiện nay chúng ta không thể làm như vậy. Đây là quy định về đạo hiếu của thời cổ đại. Quy định về đạo hiếu, họ quy định thế nào? Đúng chứ. Như những bậc lão tiền bối của chúng ta, họ đúng là có hiếu. Vì sao có hiếu vậy? Đây là sự truyền thừa của người Trung Hoa. Cho nên lúc này quý vị hiểu cho tôi, tại sao tôi cầm roi tre đánh nó 20 roi, ít hơn 100 gậy so với lúc đó bao nhiêu lần. Cho nên đứa trẻ bây giờ thấy người ta là biết nhún nhường, thấy người là biết lễ phép. Hơn nữa 16 ngày nay tôi dường như thấy nó không giống đứa 8 tuổi mà giống đứa 12 tuổi, rất có lễ phép. Về nhà cũng vậy, tôi làm thế nào? Ba không cho con về nhà. Mỗi tuần về nhà vào chiều thứ bảy, tối chủ nhật về nhà đoàn tụ với mẹ một lần. Sau khi ăn cơm tối chủ nhật xong thì phải đi lại. Bạn không quản lý đứa trẻ này như vậy, xã hội ngày nay không quản như vậy, thì đứa trẻ này sẽ chẳng ra gì. Cho nên tôi quản lý nó như thế. Sự hiểu biết của tôi về đệ tử quy, sau khi tôi quản lý nó như thế thì thứ bảy nó về nhà. Việc này đã lặp lại 2 tuần rồi. Tôi vừa mới điện thoại về nhà, tôi hỏi tình hình thế nào. Giờ tôi nói giỏi lắm, rất có lễ phép. Nó thấy mẹ và cậu hai thì biết cúi chào. Hơn nữa tôi thấy mặt nó. Tôi lần này tôi thứ bảy tuần tới về nhà, tôi thấy mặt con trai tôi cúi lại thân bằng quyến thuộc của cả nhà tôi, nào là cậu hai, mợ hai, dì lớn và chị của dì lớn của nó. Tôi lễ bái họ. Tôi lễ bái kiểu gì vậy? Là đại lễ tam bái cửu khấu. Tôi thấy mặt con trai tôi. Tại sao phải lễ như vậy? Là tôi sám hối thay cho con trai tôi. Tôi nói chị ơi, em đã nói xấu sau lưng chị. Tôi nói xấu sau lưng chị. Anh hai, em chửi sau lưng anh. Em trước mặt chửi anh, sau lưng chửi anh. Con em chửi anh chị đều là do lỗi của em. Em sẽ không còn chửi mắng anh chị nữa. Em sẽ không bao giờ nói xấu anh chị nữa. Em sẽ là một con người tử tế. Cho nên tôi hành lễ thay mặt con trai tôi. Hiện nay gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Thật đấy, hiện nay gia đình chúng tôi bắt đầu hưởng hạnh phúc thật sự của đời người. Tôi không cảm ơn đệ tử quy sao được? Hôm nay Hồ Tiểu Lâm, tổng giám đốc Hồ nói phải thực tiện. Thầy Thái nói phải thực tiện. Ngôn giáo không bằng thân giáo. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị là tôi thực hiện như thế nào. Tôi hy vọng quý vị thực sự áp dụng đệ tử quy vào trong cuộc sống gia đình của mình. Bắt đầu từ bản thân mình. Con người phải mang tính sứ mệnh. Bắt đầu từ bản thân mình. Bạn áp dụng đệ tử quy thì giờ bạn, con bạn, cha mẹ bạn, nhân viên của bạn đều thấy sự thay đổi của bạn. Chúng ta dựa vào sự cảm hóa, lấy hành vi của chúng ta, dùng lời nói của chúng ta cảm động trái tim người khác, nhằm hóa giải những thù hận đã tích lũy lâu ngày trước đây. Quán thù có thể hóa giải, cho nên đây gọi là cảm hóa. Tôi lý giải đệ tử quy một cách sâu sắc là phải áp dụng. Sở dĩ tôi đã học đệ tử quy 78 ngày, tôi xin đem sự thực tiễn đã trải qua của mình để chia sẻ cùng với quý vị. Hy vọng quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc. Bài báo cáo của tôi đã hết. Cảm ơn quý vị. Xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà tịnhthưquán.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.